vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Khánh Nguyên thân chào quý vị thính giả đang đến với tạp chí Sức khỏe là vàng trong tuần này. Thưa quý vị, ung thư tuyến tiền liệt là một bệnh ác tính phát triển trong tuyến tiền liệt, một tuyến nằm dưới bàng quang ở nam giới sản xuất tinh dịch. Hầu hết các ung thư tiền liệt tuyến phát triển chậm, nhưng những trường hợp xâm lấn thì khối u có thể lan ra các phần khác của cơ thể, đặc biệt là xương và các hạch bạch huyết. Ước tính thì 80% nam giới ở độ tuổi dưới 80 đều bị ung thư tiền liệt tuyến. Tuy nhiên thì những người trẻ ngày nay cũng có nguy cơ mắc bệnh này. Cho đến ngày hôm nay thì những tranh cãi về những phương thức chữa trị bệnh cũng như các nguyên nhân của căn bệnh này vẫn được quan tâm. Ngày hôm nay Khánh Nguyên mời bác sĩ Phước Võ đến với chương trình để giúp chia sẻ đến quý vị thính giả những thông tin hữu ích của căn bệnh này. Dạ thưa bác sĩ Phước Võ, thì đầu tiên mời bác sĩ có thể chia sẻ với quý vị thính giả những số liệu về căn bệnh ung thư tiền liệt tuyến được không ạ?
Xin chào cô Khánh Nguyên và quý vị thính giả của chương trình SBS Radio. Thì ung thư tiền liệt tuyến là một ung thư rất là phổ biến, đứng hàng đầu ở trong nam giới. Thì theo cái sự tiên đoán của Ủy ban Quốc gia về Y tế và An sinh thì năm nay thì năm 2019 thì có khoảng 19.508 người sẽ bị phát bệnh ra ung thư tiền liệt tuyến. Và như vậy nó sẽ chiếm tỷ lệ vào khoảng 25% các loại ung thư ở nam giới. Và cũng trong năm nay thì người ta tiên đoán rằng đây có khoảng hơn 3.300 người sẽ bị chết do bệnh ung thư tiền liệt tuyến, chiếm tỷ lệ là đây 12% tử vong trong các bệnh ung thư ở nam giới. Tuy nhiên có một điều rất là đáng mừng là đây chúng ta thấy rằng là đây là hơn 95% cái người bị bệnh ung thư tiền liệt tuyến thì họ sống trên 5 năm, khác với bệnh ung thư phổi là họ có thể sống 2, 3, 4 năm, nhưng mà tỷ lệ sống trên 5 năm này rất là thấp. Thì cái trung bình như vậy thì theo thống kê bên nước Úc thì khoảng chừng cứ 100.000 người đàn ông thì có 130 người có nguy cơ là đây sẽ phát ra bệnh ung thư tiền liệt tuyến.
Những cái người nào thì có nguy cơ cao bị ung thư tiền liệt tuyến ạ?
Về ung thư tiền liệt tuyến thì có rất là nhiều yếu tố có nhiều nguy cơ, chẳng như là tuổi càng lớn thì tất cả những người đàn ông trên 50 tuổi thì có thể phát bệnh ung thư tiền liệt tuyến. Tuy nhiên nếu mà một người bệnh nhân ở 80 tuổi thì mức độ ung thư, cái mức độ nguy cơ nó cao hơn gấp 5 lần. Ngoài ra còn yếu tố gia đình, nếu mà như trong gia đình có người cha hoặc người anh đã bị ung thư tiền liệt tuyến thì khả năng là cái người còn lại cũng dễ bị ung thư tiền liệt tuyến hơn. Ngoài ra có một sự quan trọng nữa là mới vừa khám phá gần đây, tức là những cái thay đổi trong cái gen, tức là chúng ta gọi là di thể, tức là đây cái trong di truyền học, tức là một cái nhiễm sắc thể nào đó đó. Thì nó thay đổi hơn một số người thì ở đây thì cái điều đó nó làm cho tế bào ung thư dễ phát triển hơn. Thì người ta thấy rằng là đây những người mà có yếu tố gọi là BRCA1, tức là BRCA tức là chỉ tắt được một cái là breast cancer antigen đó. Thì có BRCA 1 hoặc BRCA 2 thì cái nguy cơ bị ung thư cao hơn.
Vừa rồi bác sĩ có nói là nếu như mà trong gia đình có người cha hay là người anh bị mắc căn bệnh này thì cái người con còn lại có khả năng cao cũng sẽ bị mắc bệnh này. Có nghĩa là căn bệnh này nó có tính di truyền đúng không ạ?
Nó có yếu tố di truyền chứ nó không có trực tiếp là di truyền, tại vì dĩ nhiên là có người trong gia đình có nhưng mà cũng có người không có bị. Nó cũng giống như là tình trạng của ung thư vú thì cái tỷ lệ nó cao hơn. Do đó là những người ở trong gia đình thì có cái ung thư tiền liệt tuyến thì tốt nhất là cũng nên đi bác sĩ khám thường xuyên để có thể chẩn đoán sớm.
Thì nếu mà khi mà mình đi để những người ta có thật sự là người ta nên đi khám thì thông thường là để phát hiện những cái triệu chứng ban đầu, thì có những cái triệu chứng nào phổ biến để nhận biết căn bệnh này ạ?
Có nhiều triệu chứng để chúng ta có thể nghĩ tới. Thứ nhất là đây á, khi đi tiểu hơi khó khăn, cái dòng nước tiểu nó không được mạnh, hoặc là đây đi tiểu nó khó, phải đứng lâu rồi mới tiểu ra được, hoặc là có nhiều lúc chúng ta đi tiểu không hết. Ngoài ra cũng có thể là đi tiểu nó đau, tiểu ra có máu. Ở những bệnh nhân mà để lâu quá thì có thể là đau lưng, đau khớp háng, đau khâu chậu, và đây giai đoạn cuối thì có thể là đây yếu, tê tay, tê chân, hoặc là liệt cái chân. Đó là dù người đã làm nhà sự sống. Ngoài ra một triệu chứng rất là chung chung, tức là đây mệt mỏi, xanh xao, thiếu máu, thì triệu chứng đó hầu như là tất cả bệnh thứ nào cũng có hết.
Dạ, như vậy thì có những cái cách chẩn đoán phổ biến nào cho căn bệnh này ạ?
Có nhiều phương pháp để được chẩn đoán ung thư. Thì khi chúng ta có những triệu chứng mà về đường tiểu đó, thì tốt nhất là nên đến bác sĩ dành của mình, trình bày cho họ nghe, và từ đó người bác sĩ sẽ quyết định làm như thế nào. Có thể là đây họ đưa ngón tay vào môn khác để coi cái triệu chứng đó có lớn cỡ độ nào, cứng hay là mềm. Điểm thứ hai nữa là đây là có thể là thử máu để xem cái số lượng PSA, tức là prostate specific antigen đó. Và cái đó là cái hormone ở bên trong tiền liệt tuyến nó có tăng giảm như thế nào. Rồi ngoài ra thì bác sĩ có thể làm cho làm siêu âm để coi cái thể tích của cái size, tức là cái khối lượng của prostate nó lớn hay là nhỏ. Thường thì chúng ta biết là khối lượng của prostate nó khoảng chừng 30 gram, mà đây có thể là nhiều người có thể 50 gram, 70 gram, có người 150 gram, thì nó rất lớn thì nó làm đi tiểu khó. Thì khi nghi ngờ vậy á thì người bác sĩ sẽ gửi đi bác sĩ chuyên khoa để được làm MRI cái tiền liệt tuyến. Thì chúng ta biết là MRI á, tức là chúng ta gọi là cộng hưởng từ đó, đó là một cái xét nghiệm rất là hay, và đây hầu như là đây có thể chẩn đoán được khoảng hơn 80% chính xác về ung thư tiền liệt tuyến. Và phương pháp cuối cùng thì nó hơi đau hơn chút xíu, tức là chúng ta phải làm biopsy, tiếng Việt chúng ta gọi là sinh thiết, tức là ta phải dùng kim chích vào tiền liệt tuyến để lấy ra những một tế bào và để coi trên kính hiển vi. Và đây thường thì người ta phải đâm khoảng chừng từ 30 đến 40 chỗ khác nhau trên cái tiền liệt tuyến thì hy vọng mới chính xác. Thì đó là chỉ phương pháp làm thôi.
Dạ.
Và sau khi nếu mà đây thì sẽ xác định người đó là bị ung thư tiền liệt tuyến, thì người bác sĩ sẽ làm thêm phương pháp nữa là gọi là chẩn đoán cái ung thư vào giai đoạn nào, giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3 hay là giai đoạn 4, để mà có sự điều trị chính xác rõ ràng hơn ở tùy theo giai đoạn.
Khi mà người bệnh được chẩn đoán là đã mắc bệnh rồi thì chắc chắn là mọi người sẽ rất là hoang mang, không biết là những cái phương pháp phổ biến nào để chữa trị căn bệnh này ạ?
Thì trong những năm gần đây thì việc chữa ung thư tiền liệt tuyến tất cả nhà khoa học trên thế giới tập trung rất là nhiều. Thì có nhiều phương pháp để chữa trị, tức là chữa trị nội khoa hay là chữa trị ngoại khoa hay là bất cứ cái gì. Tuy nhiên sự chữa trị nó phụ thuộc vào có nhiều yếu tố lắm, chẳng như là sự thuộc giai đoạn bệnh. Chẳng giai đoạn 1 thì có thể là bệnh nó phát triển rất là chậm, nhưng khi bác sĩ không làm gì hết. Đến thứ hai nó tùy thuộc vào cái vị trí của ung thư, nó ở phía trước hay sau, nó gần trực tràng hay là nó nằm ở chỗ nào. Điểm thứ ba nữa là đây cái triệu chứng của người bệnh nhân là họ đi tiểu khó khăn, cái điều đó là họ mất ngủ, họ ăn uống không được hay như thế nào. Rồi một điểm nữa là đây cái tình trạng sức khỏe của người bệnh nhân. Một người bệnh nhân 55 tuổi bị ung thư nó khác một người bệnh nhân 85 tuổi hay là 90 tuổi. Và điểm nữa là cuối cùng là người bệnh muốn gì, người tâm chữa bệnh. Có nhiều người hỏi bác sĩ ơi, tôi năm nay 90 rồi chữa là gì? Thành ra đây thì người bác sĩ có thể là đây thảo luận với bệnh nhân thì có thể là bây giờ ông có bệnh ung thư nhẹ thôi, thì chúng tôi sẽ theo dõi bằng cách là mỗi 6 tháng thử máu, và đây là làm ultrasound để coi có phát triển gì không, hoặc là chúng tôi sẽ làm cái bone scan, breast scan để con chưa chạy đi đâu không. Rồi một điểm thứ hai nữa là có những người thì nghi ngờ thì bác sĩ có thể là tích cực truy tìm truy tầm cái ung thư đó, để cái ung thư đó là có phát triển là tế bào mỗi năm đó là MRI như thế nào để có tế bào cái chỗ nghi ngờ bị ung thư nó có lớn hay không, đó là phương pháp đó. Rồi thì thường thì người ta nói ung thư thật là đi mổ, nhưng mà mổ thì dĩ nhiên là đây rất là sợ, thì những năm vừa qua rồi thì mổ cũng tiến triển rất là nhiều. Hồi ở Việt Nam thì mổ tức là người ta phải mổ bụng rồi cắt cái ung thư đó và cắt những cái hạt xung quanh đó. Thì cuộc phẫu thuật nó rất là dài, khoảng chừng 3 tiếng đồng hồ. Và đây truyền máu thì như cũng phải là đây 2-3 bọc máu để cho bệnh nhân mới hồi phục được. Tuy nhiên khi mà đến Úc thì hơn 20 năm nay thì mổ nội soi. Và đây thì bệnh nhân phải nằm viện khoảng chừng 3-5 ngày. Rồi cách đây khoảng 10 năm thì người ta mổ bằng laser. Thì bệnh nhân nằm bệnh viện chỉ có 2 ngày thôi. Thời gian vừa rồi thì cách đây chừng 3-4 năm trở lại thì người ta mổ bằng robot. Thì ở bệnh viện Liverpool ở Sydney là bệnh viện public đầu, bệnh viện công cộng đầu tiên có trang bị cái máy robot để mổ trực tiếp. Và tôi có một bệnh nhân là người được lên TV là người đầu tiên được mổ bằng máy robot miễn phí ở bệnh viện Liverpool. Và đây cũng bệnh nhân chỉ nằm bệnh viện có 1 ngày mà thôi và chỉ mất có khoảng chừng 50cc máu thôi. Tức là rất là ít và cho đến giờ không có triệu chứng gì trở lại cả.
Nghe rất là hay và thú vị.
Rồi ngoài nếu bệnh nhân không thích giải phẫu thì ta có thể là đi dùng cái là đây điều trị bằng xạ trị, tức là bằng chiếu điện á. Thì chiếu điện có thể là chiếu điện bằng cái những cái sóng mặt trực tiếp vào tiền liệt tuyến, hoặc là đây đặt những cái tế bào chứa phóng xạ, đặt những cái hạt chứa phóng xạ thẳng vào tiền liệt tuyến để chữa bệnh. Thì cái phương pháp đó là Tachy Therapy. Thì phương pháp này sau này thì đó thì sau này mình dùng hơn, tại vì cái nguy hiểm của nó là đây cái phóng xạ nó lan càng, nó ảnh hưởng đến những cái cơ quan lân cận nhiều hơn. Về điều trị bằng thuốc đó, thì có rất là nhiều thuốc. Thì đầu tiên thì chúng ta biết là ung thư tuần tuyến là đây là do nó phát triển là do chất kích thích tố nam, tức là cái androgen, tức là testosterone đó. Thì cái phương pháp điều trị là bằng cách là gì, là mình phải giảm cái androgen nó xuống để còn nghĩa là zero. Thì tiếng Anh nó gọi là androgen deprivation therapy, ADT. Thì phương pháp đơn giản nhất là ngoại khoa, mình cắt bỏ dịch hoàn và sau kiện. Tuy nhiên thì cái đó thì nghe thì nó quá lớn, bị stress lo quá. Thì có thể là mình là thuốc là dùng thuốc là ngăn chặn cái sự sản xuất testosterone. Sự sản xuất testosterone có thể là do những cái cơ quan từ tuyến yên, tức là từ não mình nó tiết ra chất LH, tức là luteinizing hormone đó. Thì cái đó nó kích thích tế bào mầm tạo ra testosterone, thì chúng ta ức chế cái quá trình đó thì testosterone nó sẽ không tiết ra. Hoặc là đây ngăn chặn lại các nơi các tế bào có thể như là gan cũng có sản xuất được testosterone, thì chúng ta dùng thuốc ngăn chặn những nơi đó để chữa. Hoặc là đây cái thuốc mới hơn nữa là đây chúng ta dùng cái thuốc mà đây tiếng Anh nó gọi là đây androgen receptor blocker, tức là ức chế cái tế bào ung thư tiếp nhận cái chất androgen đó. Thì cái này cũng rất là tốt, tại vì người bệnh có thể là đây có nhiều người không cần mổ, nhưng mà họ vẫn sống bình thường trên 5 năm. Và đây nếu như trong trường hợp họ có phải qua đời thì đa số là những bệnh khác chứ không phải là cái bệnh đó. Tuy nhiên trong vòng 500 nay thì có những cái phương pháp mới chữa trị nữa, và hiện tại giờ thì chúng ta nghe nói nhiều trên báo chí, hoặc là đây nghe nói nhiều ở trên những tài liệu y khoa. Thì một cái là chữa cho bệnh ung thư tiền liệt tuyến sớm nhất thì ta chữa bằng cách là dùng cái phương pháp siêu âm, tức là nó gọi là high intensity focus ultrasound, hay là high focus. Thì cái bệnh này nó đặc biệt là đây á, nó, cái phương pháp này thứ nhất là nó được cơ quan FDA của Mỹ, tức là cơ quan về thực phẩm và thuốc ở bên Hoa Kỳ chấp thuận để chữa, để làm tiêu tế bào tiền liệt tuyến. Thì cơ quan FDA của Mỹ họ nói rất là rõ ràng đây là cái này để làm tiêu tế bào tiền liệt tuyến, chứ họ không có để là đây để chữa bệnh ung thư tiền liệt tuyến. Bởi vì phương pháp này còn rất là mới. Thì đại khái là đây á, người ta dùng một cái siêu âm á, tập trung với một cái tần số, một cái độ cường độ rất là cao, đưa thẳng vào hậu môn và niệu quản á, dưới sự chẩn đoán của cái MRI, tức là đây cộng hưởng từ á, thì người ta dùng cái siêu âm đó tạo ra hơi nóng và để phá hủy tế bào trong tiền liệt tuyến, trong đó có cả tế bào ung thư. Thì phương pháp này thì nó đa số là những người bị ung thư đầu mới bị sớm và đây tập trung ở một chỗ thôi, chứ nhiều chỗ quá thì rất là khó khăn. Và đây thì nó có lợi là đây, thứ nhất là đây nó không có mất máu và nó không có những triệu chứng biến chứng phụ giống như là phương pháp giải phẫu. Rồi còn một cái mới nữa là làm phấn khởi, làm cho người ta hy vọng rất là nhiều. Nhưng mà đây phương pháp này là gì? Để dành cho những người bị ung thư trong giai đoạn cuối cùng, mà một khi mà ung thư đã kháng lại bệnh, tức là đây kháng, chẳng như chúng ta dùng cái phương pháp chữa trị bằng kích thích tố bằng hormone nó không có hiệu quả nữa, thì phương pháp này có thể làm được. Thì tỷ lệ người ta sẽ giúp ta sống nhiều hơn. Thì đầu tiên là trên thế giới chúng ta nói về miễn nhiễm, điều trị bằng miễn nhiễm. Tức là ung thư thì tế bào đó, nó khác tế bào thường, và đây cái nhiệm vụ của tế bào trong cơ thể mình nó gọi là T cell, tức là cái lympho bào đó. Nó có những cái receptor nó phải tiêu diệt cái đó. Thì đây cái thuốc hiện tại được dùng trên thế giới, tức là cái thuốc Sibulacel T đó, thì nó làm giảm tử vong khoảng 6% cho những người bị ung thư tiền liệt tuyến ở trong giai đoạn cuối, mà khi nó kháng hết tất cả thuốc. Tuy nhiên thì thuốc này quá đắt, thì mỗi năm nếu mà ta trị tốn khoảng $200,000. Cho đến giờ này thì chính phủ Úc vẫn chưa có nói chuyện là sẽ trợ giúp tài trợ đó.
Nhưng mà cái thuốc này đã có ở Úc rồi đúng không ạ?
Có ở Úc, có ở Mỹ, nhưng mà không có được chính phủ tài trợ. Tức là được chấp thuận sử dụng nhưng mà chính phủ không có tài trợ. Nếu mà mọi người muốn thì có thể tự bỏ tiền ra được. Rồi cách đây thì hơn một tháng, tức là vào tháng 9, ở tại hội nghị Âu Châu về ung thư ở tại Barcelona bên Tây Ban Nha đó, thì người ta mới đưa ra một cái công bố mới về điều trị bệnh ung thư tiền liệt tuyến. Thì lúc đó người ta nói đến cái thuốc nó gọi là olaparib. Olaparib có tên thương mại là Lipaza, do hãng AstraZeneca sản xuất, và thuốc này thì đã có tại Úc. Tuy nhiên thì chính phủ Úc chỉ tài trợ cho những người bị bệnh ung thư buồng trứng và ung thư vú trong trường hợp họ có kháng có cái antigen, tức là BRCA1 hoặc BRCA2, chứ còn những người mà không có đó thì họ không điều trị. Thì giống như là tôi đã nói từ lúc ban đầu thì là thuốc này chỉ hiệu quả với một số người bị ung thư tiền liệt tuyến, chứ không hẳn hết tất cả mọi người. Thì người bệnh nó có thể thiếu máu để tìm những sắc thể, vì sắc thể còn những cái chromosome, những cái gene đó bị hư, chẳng như là BRCA1, BRCA2 đó, thì thuốc này nó tác dụng là đây á, nó sửa chữa lại những cái antigen đó để trở thành một cái gene đó bình thường, và đây giúp bị trị liệu rất là hiệu quả và đồng thời là ít có phản ứng phụ. Thì trong cái cuộc báo cáo ở Barcelona thì năm hồi tháng 9 vừa rồi đó, thì người ta thấy là cái trial đó thì thấy là đây có khi mà bệnh nhân dùng cái thuốc này vào giai đoạn cuối đó, thì họ có hơn 61% bệnh nhân sống trên 3 năm so với nhóm so sánh, những người trong cái nhóm so sánh thì họ có thể sống được 1-2 năm mà thôi. Thì tôi xin nhắc lại là đây á, thì thuốc này á, thì chưa được cái ủy ban nghiên cứu về học y tế quốc gia Úc chấp thuận, tại vì chưa một có cái thử nào tại thử nghiệm nào tại nước Úc để mà trị bệnh ung thư tiền liệt tuyến. Thì giá thuốc bên ngoài này thì theo tôi coi trên cái tài liệu của chính phủ Úc thì nếu mà để trị cho ung thư vú thì một tháng là đây $6,500, thì nếu mà trị cho nam giới thì tăng một năm thì ta tốn cũng khoảng tiền 90,000 đồng. Đó là cái phương pháp mới, giờ chúng ta thấy đó là chương trình mới, hy vọng rằng là đây thì trong tương lai bệnh ung thư tiền liệt tuyến hay là tất cả những bệnh ung thư khác không phải là mối đe dọa nữa cho con người chúng ta.
Dạ vâng, có thể thấy là có rất là nhiều cái phương pháp chữa trị mới và những cái khám phá nổi bật mới về căn bệnh này, thì hy vọng là có những cái tín hiệu đáng mừng hơn trong tương lai nữa, nhất là về những cái khoản phí mà bác sĩ vừa mới chia sẻ. Hy vọng là trong tương lai chính phủ sẽ có những cái chính sách mới hơn để có thể hỗ trợ được cho những người bị mắc phải căn bệnh này. Dạ,
thì chính phủ Úc ở đây chúng tôi phải thừa nhận là cái tập Úc thì trong tháng 9 vừa qua đó, chính phủ Úc đã chấp thuận cho sử dụng cái thuốc để trị ung thư phổi tên là Keytruda. Keytruda đã có trên thị trường Úc rất là lâu, tức là có khoảng chừng 3-4 năm rồi. Tuy nhiên giá cả thì rất là cao. Thì tháng 9 vừa qua chính phủ quyết định trị liệu thì mỗi tháng thì tốn nhà nước khoảng chừng $18,000. Tức là một năm là gần 200,000 nữa.
Dạ, dạ, một con số rất là lớn.
Dạ, đó, trong mỗi một bệnh nhân.
Dạ.
Cái kết quả thì cũng rất là tốt, tức là bệnh nhân có thể sống lâu
hơn. Dạ vâng. Dạ thưa bác sĩ, thì khi mà nói đến căn bệnh này thì chắc chắn nhiều người ta quan tâm á, người ta cũng rất là muốn biết cái cách phòng ngừa. Thì có những cái cách phòng ngừa nào liên quan đến dinh dưỡng hay là bổ sung vitamin có thể giúp ngăn ngừa được căn bệnh này không thưa bác sĩ?
Cho đến giờ phút này thì phương pháp phòng tốt nhất là đây chúng ta phải thường xuyên đi khám và truy tầm cái bệnh. Chưa có cái evidence là thuốc nào, chưa có bằng chứng nào là đây á, thuốc men cử ăn hay là cái gì á, để mà khỏi bị bệnh. Cái đó thì chưa có nghiên cứu khoa học nào rõ ràng hết. Thành ra chúng ta cũng giống như ung thư vú, tức là chúng ta phải nỗ lực truy tầm bệnh.
Dạ vâng, em cảm ơn bác sĩ rất là nhiều những cái chia sẻ thú vị hôm nay ạ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.